Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Tư 20 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung phần thứ hai bài phỏng vấn Mục sư Martin Ropra, đặc trách liên lạc Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô và Giáo hội Công giáo. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại các trung tâm dành cho trẻ em Rohingya của Caritas Bangladesh, một hy vọng mới cho các em ở trong các trại tị nạn. Và cuối cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài nghĩa vụ cầu nguyện của mọi tín hữu Kitô. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Thanh Hiển đọc tin tức.
Vatican hôm qua 19 tháng 6, tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 về giới trẻ đã được công bố. Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, đã giới thiệu với giới báo chí trong cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh. Cùng hiện diện trong dịp này có hai linh mục Tổng Thư ký đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới, đó là cha Giacomo Costa dòng Tên và cha Rossano Sala dòng Don Bosco. Văn kiện này sẽ được dùng làm căn bản cho các cuộc thảo luận của Công nghị Giám mục Thế giới tiến hành tại Vatican từ ngày 3 đến 28 tháng 10 năm nay về đề tài Người trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi. Tài liệu dài 53 trang chữ nhỏ được chia làm 3 phần tương ứng với phương pháp nhìn, phân định và hành động. Phần thứ nhất mang tựa đề Nhận biết, giáo hội lắng nghe thực tại. Phần này gồm 5 chương lần lượt bàn đến sự kiện là người trẻ ngày nay, những kinh nghiệm và ngôn ngữ, nền văn hóa gạt bỏ, những thách đố về nhân loại học và văn hóa, sau cùng là lắng nghe người trẻ. Phần thứ hai nói về việc giải thích thực tại nói trên, đức tin và sự phân định ơn gọi. Phần này gồm 4 chương đề cập đến phúc lành của tuổi trẻ, ơn gọi dưới ánh sáng đức tin, năng động sự phân định ơn gọi, sau cùng là nghệ thuật đồng hành. Phần thứ ba trình bày sự chọn lựa, những con đường hoán cải về mục vụ và truyền giáo. Phần này được chia làm 4 chương đề cập đến một viễn tượng toàn diện, dẫn mình trong đời sống thường nhật, một cộng đồng được nhận tin mừng và loan báo tin mừng, sau cùng là sự linh hoạt và tổ chức mục vụ. Tài liệu làm việc kết thúc với tin cầu cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về người trẻ. Nguyên bản tài liệu làm việc bằng tiếng Ý và đang được dịch ra các ngôn ngữ khác.
Vatican hôm qua 19 tháng 6, khóa họp thứ 91 của các tổ chức trợ giúp các giáo hội công giáo Đông Phương, gọi tắt là ROACO, đã khai diễn tại Roma và kéo dài đến thứ 6, 22 tháng 6 này. Trong dịp này, tổ chức ROACO cũng kỷ niệm 50 năm thành lập. Đức Hồng Y Leonardo Sangre, Tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương, sẽ chủ sự thánh lễ tạ ơn lúc 8 giờ rưỡi sáng hôm nay, 20 tháng 6, tại nhà thờ Chúa Thánh Thần ở khu Assisi gần Vatican. Sau đó, các tham dự viên sẽ bàn về tình hình giáo hội công giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Iraq và Thánh Địa, các vị sứ thần tòa thánh tại các nước liên hệ, và Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Richard Gallagher cũng sẽ hiện diện tại phiên họp này. Khóa họp cũng đề cập đến kết quả cuộc quyên góp ngày thứ 6 tuần thánh trong toàn giáo hội để trợ giúp các giáo hội tại Thánh Địa. Thứ 6, 21 tháng 6, được dành để suy tư về đề tài các tín hữu công giáo Trung Đông sống rải rác tại Âu Châu vì di cư và những thách đố mục vụ cho các tín hữu công giáo Đông Phương tại Âu Châu. Về vấn đề này, sẽ có phần tham luận và tường trình của các đại diện tín hữu Siro Malapa ở Ấn Độ, Ukraine, Kande, Ethiopia. Một vấn đề quan trọng khác trong khóa họp là việc phân bổ các khoản tài trợ cho các dự án tại các giáo hội công giáo Đông Phương.
Sydney, các linh mục Công giáo Australia sẵn sàng vào tù chứ không tiết lộ bí mật tòa giải tội. Nghị viện bang Nam Australia và thủ đô Canberra đã thông qua luật buộc các linh mục phải trình báo cho cảnh sát nếu có hối nhân nào xưng tội lạm dụng tính dục trẻ em. Luật sẽ có hiệu lực vào tháng 10 năm nay tại bang Nam Australia và từ tháng 3 năm tới tại vùng thủ đô Canberra. Đức Tổng giám mục Chủ tịch và một số giám mục khác ở Australia đã phê bình luật này là không hữu hiệu trong việc chống lạm dụng và chỉ vi phạm tự do tôn giáo của các tín hữu Công giáo. Vì không người nào lạm dụng tính dục như thế lại đi xưng tội khi biết mình sẽ bị tra giải tội tố cáo với nhà nước. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài ABC ở Úc, linh mục Michael Whelan, cha sở giáo xứ Thánh Patrick thuộc Tổng giáo phận Sydney, nói: các linh mục sẽ không lối ấn tín tòa giải tội. Nhà nước đòi các linh mục Công giáo chúng tôi phải phạm điều mà chúng tôi coi là tội ác kinh tởm nhất, và chúng tôi sẽ không làm như vậy. Trả lời câu hỏi của một ký giả, cha Whelan nói: giáo hội Công giáo tuyệt đối không ở trên luật pháp, nhưng khi nhà nước tìm cách xen mình vào tự do tôn giáo của chúng tôi, làm thương tổn yếu tính của bản chất Công giáo, thì chúng tôi sẽ kháng cự. Tôi sẵn sàng vào tù chứ không tuân hành luật như thế. Cha Whelan cũng nói rằng, có một giải pháp khác. Đó là nếu một linh mục nghe một người loạn dục trẻ em xưng thú những tội lạm dụng tính dục trẻ em, thì cha giải tội chặn người ấy lại và nói, bạn hãy đi với tôi tới bót cảnh sát để chứng tỏ bạn chân thành thống hối.
Geneva. Ủy ban Trung ương Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva đang họp bàn về sự hiệp nhất Công giáo và hòa bình. Ủy ban gồm hơn 100 thành viên do đại hội của Hội đồng Đại kết bầu lên và nhóm họp 18 tháng một lần. Lần này từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 21 tháng 6 tới đây và kết thúc với buổi đón tiếp Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Hội đồng Đại kết. Trong bài tường trình đầu khóa họp, Mục sư Tổng thư ký Ola Fitzi Tway thuộc Tin lành Na Uy đã bày tỏ sự hỗ trợ các giáo hội thành viên và nói rằng, chúng ta đang thấy rõ hơn những gì liên kết chúng ta. Chúng ta đã trải qua những kinh nghiệm đắt giá của tiến trình sự thật và hòa giải, và chúng ta có thể chia sẻ những kinh nghiệm ấy. Chúng ta đã dần dần khai triển khả năng hiểu biết nhau hơn và xử lý những dị biệt trong niềm tôn trọng nhau. Cả những chia rẽ sâu xa dựa trên những xác tín thần học và biến cố lịch sử cũng có thể được khắc phục. Trong lịch sử, Hội đồng Đại kết đã trải qua những khó khăn và căng thẳng. Các giáo hội chính thống dọa sẽ rời khỏi hội đồng vì các giáo hội tin lành có những lập trường quá cấp tiến.
Geneva, 95% trong số 41.000 tín hữu tham dự thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành tại Geneva, Thụy Sĩ, chiều ngày mai 21 tháng 6 sẽ có ghế ngồi. Thánh lễ sẽ diễn ra tại khu triển lãm Palexpo gần phi trường Geneva từ lúc 5 giờ rưỡi chiều. Khu vực này thường được dùng để triển lãm các loại xe hơi. Trái với thông cáo ban đầu hôm 18 tháng 6 vừa qua, ông Jean-Baptiste André de Disbach, quản lý tòa giám mục Fribourg, cho biết tin trên đây. Ban tổ chức đã kiếm được số ghế gần đủ, mượn từ nhiều nơi, kể cả vùng Thụy Sĩ Đức và nước Pháp láng giềng. Việc xếp ghế này sẽ không do những người thiện nguyện thực hiện, nhưng do những người chuyên nghiệp. Do vậy, phí tổn dự chi cho vấn đề này vẫn không gia tăng. Thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành tại Geneva sẽ được làm bằng tiếng Pháp và Latin, và đây là lần đầu tiên Ngài cử hành thánh lễ bằng tiếng Pháp. Trong cuộc họp báo hôm 18 tháng 6 để giới thiệu chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha ngày mai tại Geneva, ông Greg Berg, Giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết chủ yếu cuộc viếng thăm này là một cuộc hành hương đại kết. Trong buổi cầu nguyện đại kết ban sáng tại nhà nguyện của Hội đồng Đại kết, Đức Thánh Cha sẽ trình bày phần dẫn nhập ngắn trước sự hiện diện của khoảng 230 người. Bài diễn văn của Ngài trong cuộc gặp gỡ tiếp đó sẽ có tính chất một bài suy tư của Đức Thánh Cha hơn là một văn bản thuyết trình nghiên cứu. Ban trưa, Ngài sẽ dùng bữa tại Học viện Đại kết Bosse với 9 người, trong đó có Đức Hồng Y Kutukoch, người Thụy Sĩ Đức, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, Mục sư Tổng Thư ký và Nữ Mục sư Điều Hợp viên Hội đồng Đại kết. sau bữa ăn, Đức Thánh Cha sẽ chào thăm 30 sinh viên thuộc học viện này.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi kính mời quý vị nghe nội dung phần thứ hai bài phỏng vấn mục sư Martin Ropra, đặc trách liên lạc Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô và giáo hội Công giáo. Thưa quý vị thính giả, ngày mai 21 tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ. Đây là tổ chức quy tụ 348 giáo hội Kitô gồm chính thống, Anh giáo và Tin lành, cũng như một số các giáo hội Pentecostal và các giáo hội phi châu độc lập. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị nội dung phần thứ hai bài linh mục Antonio Spadano dòng tên phỏng vấn mục sư Martin Ropra về biến cố này. Mục sư Ropra đặc trách các liên lạc giữa Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô và giáo hội Công giáo. Bài phỏng vấn cũng được đăng trên trang mạng của Hội đồng bằng ba thứ tiếng Anh, Đức và Ý. Thưa mục sư, dựa trên lịch sử của các tương quan đã có và trên các tương quan hiện nay với Đức Giáo hoàng Francisco, hiện nay Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô có các liên lạc nào với giáo hội Công giáo?
Sự cộng tác của chúng tôi với các cơ quan trung ương tòa thánh đã tốt hơn rất nhiều, đặc biệt là với Hội đồng tòa thánh thăng tiến hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô. Hội đồng tòa thánh đối thoại liên tôn cũng như với bộ mới phục vụ sự phát triển toàn diện của con người. Không phải trước đây các liên lạc đã xấu, nhưng hiện nay có nhiều không gian và sự sẵn sàng hơn cho một sự cộng tác ý nghĩa vượt ngoài việc đối thoại thần học giữa các giáo hội là nhiệm vụ của Hội đồng Hiệp nhất các Kitô hữu. Cũng có lý do để mừng các chinh phục khác nữa của sự cộng tác, như sự đồng quy liên quan tới các văn bản về đức tin và trật tự và tuyên ngôn về việc truyền giáo mới của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô. Cùng nhau đối với đức tin hay việc cộng tác tốt hơn nhiều cho người di cư và tị nạn. Cộng thêm với tuần cầu nguyện cho hiệp nhất các tín hữu Kitô tại nhiều nơi trên thế giới đã được duy trì và cử hành đại kết ngày quốc tế cầu nguyện cho việc săn sóc thụ tạo. Tại một vài nơi việc cử hành này cũng có sự tham dự của tín hữu các tôn giáo khác nữa. Chúng tôi cầu mong rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Geneva gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ để mọi Kitô hữu chia sẻ dấn thân đào sâu sự hiệp nhất giữa các giáo hội đang tiến bước và cùng nhau tham dự vào sứ mệnh bảo vệ sự sống, công lý và hòa bình trên thế giới.
Thông điệp Laudato Si đã có tiếng vang nào bên trong Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô? Và các tông huấn Evangelii Gaudium và Amoris Laetitia đã được Hội đồng Đại kết đón nhận như thế nào, thưa mục sư?
Các tông huấn Evangelii Gaudium, Amoris Laetitia cũng như thông điệp Laudato Si đã được học hỏi bởi nhóm hoạt động của Hội đồng Đại kết, vì chúng có một liên quan chặt chẽ với công việc của chúng tôi. Chúng tôi đã tổ chức các khóa hội thảo cho các cộng sự viên để tìm hiểu các tài liệu này. Chúng tôi chưa làm với tài liệu Gaudete et Exultate. Tất cả chúng là các tài liệu đâm rễ sâu trong giáo lý của giáo hội Công giáo, nhưng đồng thanh với công việc hiệp nhất của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô. Đức Thánh Cha Francisco không phải là vị giáo hoàng đầu tiên được tiếp đón tại Geneva. Trước ngài đã có các chuyến viếng thăm của Đức Phaolô VI hồi tháng 6 năm 1969 và Đức Gioan Phaolô II hồi tháng 6 năm 1984.
Thật đáng gây ngạc nhiên sự kiện Đức Francisco lại chú ý đến Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô như vậy trong chuyến viếng thăm Geneva. Vậy đâu là ý nghĩa chuyến viếng thăm sắp tới này của Đức Francisco?
Đây là một sự kiện rất khác biệt đối với hai chuyến viếng thăm trước đây của Đức Phaolô VI và Đức Gioan Phaolô II. Hai chuyến viếng thăm hồi đó là dành cho Thụy Sĩ và các bản giấy của Liên Hiệp Quốc và trong tư cách là quốc trưởng nước thành phố Vatican. Trong khi Đức Thánh Cha Francisco đến trước hết như là thủ lãnh của giáo hội Công giáo, giám mục Roma và là người kế vị Thánh Phêrô. Ngài từ Roma sang Geneva. chúng tôi hy vọng rằng cùng nhau chúng ta tiếp tục cuộc hành hương của công bằng và hòa bình, hướng tới những người sống ngoài lề xã hội, những người đang khát khao công lý và hòa bình trong một thế giới bị bạo lực đánh phá. Với các tương quan chính trị và kinh tế bất công, thật là một thiện ích sự kiện Đức Thánh Cha Francisco đến thăm ít lâu sau khi Ủy ban Trung ương của chúng tôi đã kết thúc công việc. Trung tâm Đại kết Geneva sẽ đông đặc các thành viên của các giáo hội và các anh em đại kết đại diện cho mọi chiều kích của phong trào. Chuyến viếng thăm của Đức Francisco chứng minh cho tính cách hiệp nhất của phong trào đại kết mà giáo hội công giáo có liên lạc mật thiết bằng cách công bố sắc lệnh về đại kết Unitatis Reintegratio. Thế giới trông thấy nơi Đức Thánh Cha một tiếng nói định đoạt của Kitô giáo quốc tế cùng với Đức Thượng Phụ đại kết Bartolomaios và ít vị lãnh đạo giáo hội khác nữa. Sẽ thật là một bước tiến tới lớn lao nếu rõ ràng là Đức Thánh Cha không chỉ nói trong thiện ích của giáo hội công giáo Roma, mà còn trình bày trước giáo hội duy nhất thánh thiện công giáo và tông truyền với những anh em cho tới nay còn tách rời. Đức Thánh Cha Francisco hay nói về giáo hội đi ra hướng tới những ai ở ngoại biên, và Ngài cũng khẳng định rằng sự hiệp nhất được đào sâu khi cùng nhau bước đi. Đức Thánh Cha Francisco hay nói về sự hiệp nhất các giáo hội như là sự hiệp nhất trên đường đi. Sau hội nghị tại Busan, Nam Hàn năm 2013, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô sắp xếp toàn công việc của mình trong khung cảnh của cuộc hành hương tiến về công lý và hòa bình. Chúng ta đang cùng nhau bước đi như các môn đệ của Chúa Kitô. Chúng ta sẽ có thể bước đi một cách tách rời trong một ít thời gian, nhưng cũng có những lúc trong đó chúng ta hiệp nhất. Khi chúng ta cùng nhau nhớ lại điều gì xảy ra trên đường, chúng ta canh tân dấn thân cho cuộc hành hương chung, và chúng ta tiếp tục hành trình với một ý thức chia sẻ hướng đi và mục đích. Vâng, và khi bước đi, có thể cùng nhau phân định các cảnh, qua đó lộ trình tiến tới một cách rõ ràng. Chúng ta nâng đỡ nhau trong chứng tá chung, cùng nhau chúng ta đang làm được rất nhiều, nhưng chúng ta có thể làm nhiều hơn nữa và cho thấy rõ hơn nữa chúng ta đang cùng bước cạnh nhau. Đức Thánh Cha Francisco đã tới thăm Lesbos cùng với Đức Thượng Phụ Bartolomaios, và tại Cuba, Ngài đã gặp gỡ Đức Thượng Phụ Moscow lần đầu tiên. Ngài đã tới Lund để tưởng niệm 500 năm cải cách. Ngài đã thăm Cộng đoàn Luther và Cộng đoàn Anh giáo tại Roma, và cũng thăm Cộng đoàn Tin lành Van de Zee ở Torino nữa. Sứ điệp của Ngài không nhấn mạnh trên việc tiếp tục cuộc đối thoại thần học, nhưng trên việc cùng nhau làm vài điều, như thể chúng ta đã là một, bằng cách tập trung vào việc rao truyền tin mừng và làm chứng chung mà thế giới đòi hỏi, chẳng hạn như trong vấn đề của những người di cư.
Mục sư có ý kiến gì liên quan tới vấn đề này? Có thể nghĩ tới một bước tiến mới dựa trên tư tưởng như thể chúng ta đã là một hay không?
Có. Chúng ta đã thấy rằng Đức Thánh Cha Francisco hành động như người xây các cây cầu. Tôi rất biết ơn quý vị về câu hỏi này và kiểu hỏi. Chắc quý vị nhận ra mỗi khi tôi nói tới cuộc hành hương của công lý và hòa bình và tới sự hiệp nhất cần đào sâu trong khi bước đi, tôi nuôi một niềm hy vọng thực tế nơi tương quan giữa các giáo hội như thể chúng ta đã là một duy nhất. Trong các năm đầu tiên của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô, Ủy ban Trung ương đã khẳng định nguyên tắc Lund đưa ra câu hỏi này, các giáo hội của chúng ta lại không phải cùng nhau hành động trong tất cả mọi vấn đề, ngoại trừ các vấn đề trong đó có các sáp tín khác biệt bắt buộc phải hành động riêng rẽ hay sao? Các giáo hội Kitô có thể làm cùng nhau và làm nhiều hơn trong việc loan báo tin mừng, trong hoạt động trên bình diện công cộng, trong việc phục vụ và mục vụ, cũng như trong chứng tá chung cho Thiên Chúa Ba Ngôi, nhưng duy nhất là Đấng đã dựng nên chúng ta trong sự khác biệt, đã hòa giải chúng ta trong Chúa Kitô và khiến cho chúng ta nên một trong Chúa Thánh Thần.
Hồi tháng 3 năm nay, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô đã nhóm Hội nghị Truyền giáo Quốc tế 2018 tại Arusha, Bentanangia. Hội nghị đã quan niệm truyền giáo như một sinh hoạt đa giá trị, bao gồm việc làm chứng tá qua lời nói việc làm cho con người của Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của Chúa, qua dấn thân hoạt động cho công lý và hòa bình và hòa giải giữa tất cả mọi dân tộc và bên trong toàn thụ tạo. Đâu là sứ điệp ngôn sứ được diễn tả trong hội nghị này, thưa mục sư?
Hội nghị đã lôi cuốn nhiều thừa sai công giáo Tin lành và Pentecostal, tất cả khoảng 1.000 tham dự viên. họ đã cùng nhau soạn thảo lời kêu gọi sống đời môn đệ Arusha. Khi suy tư về đề tài đời môn đệ biến đổi trong hội nghị, tuyên ngôn này bao gồm một phê bình ngôn sứ hệ thống tài chính và các cơ cấu kinh tế hiện nay đã đưa tới các độ cao bất bình đẳng gây gương mù gương xấu, loại trừ hàng triệu người ra ngoài lề xã hội. Nó rất đồng thanh với tông huấn niềm vui phúc âm và tông hiến Laudato Si. Tuyên ngôn khẳng định rằng, sống đời môn đệ là một ơn, nhưng cũng là một kêu gọi trở thành các cộng sự viên tích cực của Thiên Chúa trong việc biến đổi thực tại. Điều này có nghĩa là phải lo lắng cho con người cũng như cho sự khổ đau của thụ tạo, bằng cách kiếm tìm công lý và hòa bình. Trong cách thế này, chúng ta đáp trả lại lời mời gọi của Chúa Giêsu đi theo Ngài ra các vùng ngoại biên của thế giới. Tài liệu suy tư về đề tài chính của hội nghị liên quan tới việc sống ơn gọi môn đệ biến đổi và về quyền năng của Chúa Thánh Thần là đấng an ủi, bênh vực và nâng đỡ. Xa hơn, nó khẳng định rằng chúng ta được kêu mời là những người lãnh đạo phục vụ và cho thấy con đường của Chúa Kitô trong một bối cảnh dành ưu tiên cho quyền lực, giàu sang và nền văn hóa của tiền bạc. Trong số các lời kêu gọi biến đổi khác, cũng có lời kêu gọi sau đây hướng tới các giáo hội. Chúng ta được mời gọi như là các môn đệ cùng nhau thuộc về một cộng đoàn công chính và bao gồm, trong việc kiếm tìm sự hiệp nhất và trên con đường đại kết, trong một thế giới dựa trên việc gạt bỏ ngoài lề và loại trừ. Văn bản kết thúc với một lời cầu nguyện, trong đó nhấn mạnh rằng dấn thân của các môn đệ hiệp nhất trong Chúa Thánh Thần được thực hiện trong khi cùng nhau bước đi, cầu nguyện và làm việc. Và đó chính là khẩu hiệu chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco.
Hiện nay, đâu là thách đố chính của phong trào đại kết các giáo hội Kitô?
Phong trào đại kết có một chiều kích cánh chung mạnh mẽ, diễn tả trước nước của Thiên Chúa là đấng đã tạo dựng nên mọi sự sống và một gia đình nhân loại duy nhất, là đấng đã hòa giải chúng ta trong Chúa Kitô và nâng đỡ hướng dẫn chúng ta trên lộ trình qua quyền năng của Chúa Thánh Thần. Điều này rộng mở chân trời của công lý và hòa bình cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, thực tại vẫn còn rất là từng mảnh và bị ghi dấu bởi sự tranh đua quyền bính và giàu sang. Các căn tính đối nghịch nhau cho tới nay đã được yểm trợ bởi các nền văn hóa và một phần cả bởi tôn giáo nữa. Vẫn còn có một con đường dài phải đi trước khi có thể trông thấy một mảnh đất chung toàn cầu, trong đó các nền văn hóa và các tôn giáo tác động trên nhau một cách hài hòa, nghĩa là một thực tại khác với lớp ngoài tinh vi và hời hợt mà nền văn hóa tiêu thụ và các phương tiện truyền thông toàn cầu yểm trợ chúng đề nghị với chúng ta. Chúng ta còn có một con đường dài phải đi trước khi căn nhà chung của chúng ta đâm rễ sâu trong tâm trí con người. Tôi coi các khó khăn mà chúng ta đang phải đương đầu như là các đau đớn của việc sinh con, của chiều kích mới, của các nền văn hóa và các tôn giáo.
Thưa Mục sư, tôi có cảm tưởng rằng trong các năm qua, có nhiều chương trình của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô và Tòa Thánh đã xích lại gần nhau và sự cộng tác giữa hai bên đã gia tăng. Đâu là chinh phục chính của phong trào đại kết trong thời gian này?
Các thành công chính của phong trào đại kết theo tôi là rất nhiều trường hợp, trong đó phong trào đã góp phần vào nền hòa bình và hòa giải trong rất nhiều cách thế cụ thể khác nhau. Cả lịch sử cá nhân của tôi cũng là một phản ánh của nó. Mẹ tôi đã sống sót sau cái lạnh mùa đông của đệ nhị thế chiến nhờ một cái lò sưởi nhận được như quà của các văn phòng phục vụ đại kết trợ giúp người tị nạn do giáo hội Thụy Điển yểm trợ. Tôi đã trông thấy phong trào đại kết dưỡng nuôi cuộc đối thoại giữa Đông Tây, góp phần vào nền hòa bình và sau cùng vào sự sụp đổ của bức tường Berlin, cũng như sự thống nhất hòa bình của nước Đức. Tôi đã ở bên Colombia hồi tháng 2 và tôi đã thấy các giáo hội cùng nhau tham gia một cách ý nghĩa vào tiến trình hòa bình vẫn còn mong manh như thế nào. Tôi nghĩ rằng các giáo hội cũng có một vai trò quan trọng trong việc đương đầu với thách đố của sự thay đổi khí hậu như một nhiệm vụ chung đối với tất cả chúng ta, nhưng nhất là đối với những người đã góp phần nhiều hơn vào việc thải thán khí, khiến cho trái đất bị hâm nóng. Thế rồi, giáo hội đang tiến bước là một dân được định nghĩa bởi niềm hy vọng. Hy vọng thường có nghĩa là có khả năng trông thấy xa hơn điều ta đang trông thấy và chờ đợi một cái gì hơn nữa và khác. Chắc chắn thế, và tôi có thể còn kể ra nhiều trường hợp khác nữa, trong đó sự cộng tác đại kết đã là một nguồn hy vọng cụ thể đối với những người đang phải khổ đau vì bất công và bạo lực.
Tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại các trung tâm dành cho trẻ em Rohingya của Caritas Bangladesh, một hy vọng mới cho các em ở trong các trại tị nạn.
Người dân Rohingya ở phía bắc bang Rakhine của Myanmar được mô tả như là một nhóm dân thiểu số bị ngược đãi nhất trên thế giới. Họ tự coi mình là hậu duệ của các thương nhân Ả Rập định cư ở khu vực này từ nhiều thế hệ trước. Các học giả đã tuyên bố rằng họ đã có mặt tại khu vực này kể từ thế kỷ 15. Tuy nhiên, họ bị từ chối quyền công dân từ chính phủ Myanmar, mô tả họ như những người nhập cư bất hợp pháp từ Bangladesh. Kể từ đó, người Rohingya đã thường xuyên trở thành các mục tiêu của việc đàn áp bởi chính phủ. Những người đã chạy trốn khỏi Myanmar để thoát cuộc đàn áp đã báo cáo rằng phụ nữ bị hiếp dâm, nam giới bị giết chết, nhà nhà bị đốt phá và trẻ em bị ném vào các ngôi nhà đang bốc cháy. Thuyền bè chở người tị nạn Rohingya trên sông thường bị bắn hạ bởi quân đội Myanmar. Khoảng 200.000 gia đình tị nạn Rohingya sống ở Koh Baya và trong khu vực Bandaban. Người ta ước tính có ít nhất 700.000 người tị nạn ở biên giới Bangladesh. Những người dễ bị tổn thương nhất là trẻ em. Các em thường bị buộc phải ăn xin vì sự sống còn. Đứng trước tình cảnh đau thương này, Caritas Bangladesh đã tham gia vào việc trợ giúp người tị nạn. Hơn 100 chỗ được gọi là không gian thân thiện của trẻ em. 6 trong số này được Caritas quản lý. Trong các trung tâm này, các giáo viên truyền đạt kiến thức cho các em bằng tiếng Anh và tiếng Myanmar. Và với hoàn cảnh phức tạp trong các trại tị nạn, các giáo viên không những truyền đạt cho các em về kiến thức cơ bản, mà còn dạy các khái niệm về đạo đức để ước mong có thể cứu các em thoát khỏi tội phạm. Người ta đã được chứng kiến những câu chuyện cảm động như được phục sinh sau khi được các trung tâm này tiếp đón. Ví dụ, năm ngoái, khi Yusuf Ali mới 8 tuổi, em đã đến trại tị nạn dành cho người Hồi giáo Rohingya ở Koh Baya, Bangladesh. Em bị suy dinh dưỡng và luôn sống trong tình trạng lo sợ, tâm lý hoảng loạn vì em đã tận mắt chứng kiến cái chết của người cha. Ông bị quân đội Myanmar giết chết. Và để sống sót, người mẹ quá đã đưa em đi bỏ trốn. Nhưng bây giờ đối với em và đối với nhiều trẻ em khác đang sống trong hoàn cảnh giống em, một hy vọng mới đã mở ra. Nó được gọi là không gian thân thiện cho trẻ em. Một trung tâm dành cho trẻ em do Trung tâm Phát triển Cộng đồng địa phương điều hành. Trung tâm dành cho các em không phải là trung tâm duy nhất thuộc loại này. Caritas Bangladesh cũng đã tạo dựng 6 không gian thân thiện cho các em và có kế hoạch mở thêm 5 chỗ khác trong những tháng tới. Nhiều tổ chức phi chính phủ khác đã tạo ra ít nhất 100 cơ sở này trong quận. Ở đây, các nhà quản lý cố gắng giảm bớt sự đau khổ cho các em vì họ nhận thấy rằng mặc dù tuổi còn nhỏ, các em đã phải chứng kiến những cái chết đau thương và sự hủy diệt. Các trung tâm này thực sự là một sự cứu rỗi cho các em. Mohammad Hassan, một trợ giảng nói rằng, các em tham gia các buổi học với sự nhiệt tình. Đối tượng các em được học là bảng chữ cái, thơ, đạo đức và toán học, bằng cả hai ngôn ngữ Anh và Myanmar. Trong số các học sinh có Yusuf cùng với 150 trẻ vị thành niên khác. Em nói, chúng em có một nền giáo dục tốt, chúng em cũng có thể chơi, em có nhiều bạn và chúng em có thức ăn. Sikander Hossian, một người bạn cùng lớp, nói thêm, chúng em có thể học hỏi, hát và cầu nguyện với nhau. Họ cho chúng em thức ăn, vì điều này chúng em cảm ơn Bangladesh và các nhà tài trợ. Ambrose Gomez, quản lý các dự án không gian thân thiện cho trẻ em cho Caritas Bangladesh, báo cáo rằng kể từ khi người tị nạn là một ưu tiên hàng đầu cần phải được trợ giúp, Hiệp hội Công giáo đã dành sự chăm sóc đặc biệt cho trẻ em. Ông nói, các trẻ vị thành niên Rohingya là đối tượng ưu tiên của chúng tôi. Các em bị bách hại tại quê hương của các em. Phần lớn bị thiếu dinh dưỡng, bị tổn thương và bị bệnh. Các em phải đấu tranh trong trại, nhưng từng chút một các em đang vượt qua mọi thử thách. Chúng tôi không chỉ cung cấp giáo dục, chúng tôi còn đối phó với việc giải quyết chấn thương tâm lý. Các nhà điều hành nói rằng, trong trại, tội phạm nhỏ là phổ biến ngay cả trong số các em. Bởi vì tổ chức phi chính phủ không được phép làm việc sau 4 giờ chiều. Ambrose Gomez kết luận, trong những điều kiện này, chúng tôi cố gắng chú trọng giáo dục về mặt đạo đức để cứu các em thoát khỏi tệ nạn tội phạm, với mong ước các em sẽ có một tương lai tươi sáng hơn.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Nghĩa vụ cầu nguyện của mọi tín hữu Kitô.
Một bác sĩ giải phẫu mời người bạn văn sĩ chứng kiến một cuộc giải phẫu khó khăn mà ông phải thực hiện. Trong lúc chuẩn bị, bác sĩ ấy tỏ ra tự tin nhưng cũng khá căng thẳng, rồi ông trầm tĩnh cầu nguyện. Sau khi cuộc giải phẫu chấm dứt, văn sĩ ấy bày tỏ sự ngạc nhiên vì một bác sĩ nổi tiếng trên thế giới mà lại cảm thấy cần phải cầu nguyện như thế. Ông nói, tôi cứ tưởng anh hoàn toàn tin tưởng nơi khả năng khéo léo của mình chứ. Viên bác sĩ đáp, nhà giải phẫu cũng chỉ là một con người. Tôi tin chắc rằng khoa học sẽ không tiến bộ nếu không được sự trợ lực bởi một cái gì ở bên trên con người. Khi tôi giải phẫu, tôi cảm thấy gần Thiên Chúa đến độ tôi không biết khi nào thì tài năng của tôi chấm dứt và khi nào thì quyền năng của Ngài bắt đầu. Kính thưa quý vị thính giả, việc cầu nguyện của viên bác sĩ giải phẫu trên đây nói lên niềm tin sâu xa của ông đối với Thiên Chúa là chủ thể mọi loài, và xác tín hoạt động của ông là một sự cộng tác và công trình của Thiên Chúa. Việc cầu nguyện ấy chẳng những không hạ giá con người, nhưng càng cho thấy phẩm giá của con người, như lời John Ruskin đã nhận xét. Tôi tin rằng, bằng chứng đầu tiên về một người thực sự cao thượng chính là lòng khiêm tốn của người ấy. Nói khác đi, quan hệ chân thành của một thụ tạo đối với đấng tạo hóa cũng bao hàm một nghĩa vụ phải cầu nguyện. Đây cũng là đề tài chúng tôi đề cập đến hôm nay trong loạt bài tìm hiểu về sự cầu nguyện.
Thật vậy, theo giáo lý Công giáo, tất cả mọi người, dù đã rửa tội hay chưa, nhưng nếu đã nhận biết Thiên Chúa và ý thức về bổn phận phải thờ phượng Chúa, thì đều có nghĩa vụ phải cầu nguyện. Nghĩa vụ này phát xuất từ chính sự kiện con người lại thuộc vào Thiên Chúa. Đối với tín hữu Kitô là người đã nhận thức được lời Chúa và được giáo hội hướng dẫn, thì không những họ nhận thức được vẻ đẹp và phẩm giá cao cả và cả sự cần thiết của việc cầu nguyện nữa. Họ sẽ ý thức rằng Thiên Chúa là đấng mà họ cần phải thờ lạy, ngợi khen, cảm tạ và cầu khẩn. Và Chúa Giêsu cũng đã dạy, ai xin thì sẽ được, tìm thì sẽ thấy và ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Matthew đoạn 7 câu 7. Cầu nguyện không những là một phương thế để được cứu rỗi, nhưng còn là điều chính Chúa Giêsu đã mời gọi Kitô hữu hãy thực hành, và giáo hội cũng hằng nhắn nhủ các tín hữu chuyên chăm thực hiện. Nhưng Kitô hữu phải cầu nguyện lúc nào trong cuộc sống hàng ngày? Nói một cách tổng quát, chính Chúa Thánh Linh thúc đẩy con người cầu nguyện, đặc biệt là các Kitô hữu. Khi sự thúc đẩy này rõ rệt và cấp thiết, thì con người không được chống cự lại. Có nhiều tiêu chuẩn giúp chúng ta phân biệt và nhận ra đâu là sự thúc đẩy thực sự của Chúa Thánh Linh, khác với sự tưởng tượng của mình. Ví dụ, một đàn chúng ta cảm thấy muốn cầu nguyện, nhưng đàn khác chúng ta đang đứng trước một người anh em chúng ta đang cần được cứu giúp một cách khẩn cấp. Trong trường hợp này, ý muốn cầu nguyện kia không phải là do Thánh Linh thúc đẩy. Tuy nhiên, con người không luôn luôn ở trong tình trạng như vừa nói và thường cảm thấy Chúa Thánh Linh thúc đẩy cầu nguyện. Trong nhiều trường hợp, sự thúc đẩy của Thánh Linh có liên hệ mật thiết với một số hoàn cảnh của đời sống con người. Chẳng hạn như chúng ta gặp một hoàn cảnh vui mừng, một ân huệ nào đó, hay một kinh nghiệm đau thương, một sự sa ngã, một điều bất hạnh, vân vân. Biến cố các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ đã thức tỉnh nhiều người, giúp họ nhận thức rõ hơn về thân phận giòn mỏng của con người và thúc đẩy họ trở về cùng Thiên Chúa và đời sống cầu nguyện. Tục ngữ của người Ả Rập cũng nói rằng, bất hạnh làm cho con kiến ngã chỏng chân lên trời, nhờ đó nó thấy trời xanh. Tất cả những hoàn cảnh đó đều có thể là một lời mời gọi, một sự thúc đẩy của Chúa Thánh Linh để chúng ta nâng lòng lên cùng Chúa để chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ hay để xin Ngài cứu giúp.
Ngoài những trường hợp trên đây còn có những lúc nhất định trong cuộc sống Kitô hữu cần phải cầu nguyện, ví dụ việc tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật, việc đọc kinh sáng tối mỗi ngày khi dùng bữa, vân vân. Việc cầu nguyện chung hàng ngày trong mỗi gia đình hoặc cầu nguyện riêng có một tầm quan trọng đặc biệt trong thời đại ngày nay, nhất là trước các trào lưu tục hóa hoặc trước sức tấn công của chủ thuyết vô thần ở nhiều nước trên thế giới ngày nay. Kinh nguyện hàng ngày là một phương thế chính để bảo vệ mình chống lại ảnh hưởng xấu của những trào lưu chối bỏ Thiên Chúa của nhiều xã hội ngày nay. Cầu nguyện cũng là phương thế để tiến triển mỗi ngày trong đức tin cậy mến. Tuy nhiên, chỉ có người cầu nguyện với tất cả sự ý thức và lòng mến mới đạt được những mục đích vừa nói, chứ không phải người chỉ cầu nguyện vì thói quen làm cho qua lần. Để việc cầu nguyện xứng đáng với danh xưng của nó, có tính cách chân chính và chính đáng, cần có ba yếu tố chính sau đây. Thứ nhất, là lòng nhiệt thành, tức là ý muốn dâng mình cho Thiên Chúa và làm vinh danh Ngài. Lòng nhiệt thành sùng mộ này không phải chỉ là sự sốt sắng chúng ta cảm thấy khi cầu nguyện. Cảm giác này có thể làm cho chúng ta nhiệt thành cầu nguyện hơn, nhưng đó không phải là điều thiết yếu cần phải có. Có những lúc chúng ta cảm thấy thật khô khan trong khi cầu nguyện, nhưng chúng ta vẫn không được từ bỏ ý chí, trái lại càng phải gia tăng quyết tâm hiến thân cho Thiên Chúa để làm vinh danh Ngài, hơn cả trường hợp những người cảm thấy vui sướng khi cầu nguyện, vì trong thái độ vui sướng ấy có thể có nguy cơ chúng ta tìm kiếm sự thỏa mãn cho bản thân quá độ.
Yếu tố thứ hai cần phải có là chủ ý cầu nguyện. Chủ ý này có thể được đồng hóa với lòng nhiệt thành cần phải có. Tuy nhiên, có một số điểm khác biệt cần nêu lên ở đây. Chẳng hạn như khi một linh mục suy gẫm với chủ đích là dọn bài giảng hay dọn một bài thuyết trình về một đề tài tôn giáo, thì sự suy gẫm đó không được coi là sự cầu nguyện đích thực và đúng nghĩa, mặc dù linh mục ấy giảng dạy hoặc thuyết trình là để làm vinh danh Thiên Chúa. Vì ở đây, việc suy gẫm được coi là một phương thế để chuẩn bị dọn bài giảng, chứ không phải là một cuộc tiếp xúc trực tiếp với Thiên Chúa. Cũng vậy, đối với những người cầu nguyện để biểu lộ lập trường chính trị của mình, một cám dỗ rất thường xảy ra ngày nay. Thái độ chính trị hóa việc cầu nguyện như thế là điều cần phải được loại bỏ. Tuy rằng điều đó không có nghĩa là chúng ta không được mang vào kinh nguyện những ý nguyện hợp pháp liên quan đến đời sống chính trị của đất nước và xã hội loài người. Ngoài ra, một người chỉ đọc những kinh kệ, những công thức mà không có chủ đích cầu nguyện tiếp xúc với Thiên Chúa thì không thể được coi là người cầu nguyện đích thực. Yếu tố thứ ba cần phải có trong khi cầu nguyện là sự chú ý. Các nhà tu đức học thường phân biệt hai thứ chú ý nội tâm và chú ý ngoại giới. Với sự chú ý nội tâm, người cầu nguyện tập trung tâm tình mình vào Thiên Chúa và vào mầu nhiệm đức tin. Với sự chú ý ngoại giới, người cầu nguyện để ý đến những lời kinh mình đọc ra ngoài miệng hay thì thầm trong lòng. Trong hai thứ chú ý vừa nói, sự chú ý nội tâm là điều quan trọng hơn cả. Và nếu không cố gắng đạt tới được sự chú ý này, thì không thể có sự cầu nguyện đích thực. Sự chú ý nội tâm đạt đến mức độ cao nhất trong kinh nguyện chiêm niệm, trong đó người cầu nguyện chiêm ngắm hướng trực tiếp về Thiên Chúa mà không cần diễn tả qua những lời kinh hay lời nói bên ngoài. Ngược với sự chú ý nói trên là sự chia trí trong khi cầu nguyện. Con người là một hữu thể phức tạp về phương diện tâm lý, vì thế rất nhiều khi họ chia trí trong khi cầu nguyện. Chúng ta cần phân biệt hai loại chia trí trực tiếp và chia trí gián tiếp. Chia trí trực tiếp là trong lúc cầu nguyện, chúng ta quan tâm tới những điều không ăn nhập gì đến sự cầu nguyện, và sự chia trí này làm xáo trộn hay đình chỉ việc cầu nguyện đã khởi sự, mặc dù miệng chúng ta vẫn đọc lên các lời kinh. Còn chia trí gián tiếp là một thái độ tò mò làm cho chúng ta khó tập trung vào những điều sâu xa và về Thiên Chúa. Về phương diện luân lý, sự chia trí được phân chia thành hai thứ: chia trí cố ý và chia trí không cố ý. Chia trí cố ý là do chính người cầu nguyện gây nên và họ phải chịu trách nhiệm luân lý về hành vi của mình. Một người không quyết chí xua đuổi hay loại trừ những sự chia trí không cố ý xảy đến thì cũng phải chịu trách nhiệm phần nào về những chia trí cản trở sự cầu nguyện. Sự chia trí không cố ý không phải là tội, và khi người cầu nguyện chống trả sự chia trí này, không những họ không bị thiệt hại về đàn thiêng liêng, nhưng còn gia tăng giá trị kinh nguyện của mình nữa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.